This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Quý thính giả có thể nghe radio trong xe hoặc là trong nhà qua làn sóng 1600 AM, nghe trên website của địa chỉ ở saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc là quý thính giả có thể nghe điện thoại 24/24 bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại 712-775-8118, 712-775-8118. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài, và chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng xin được đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Hôm nay thứ hai và tối nay cũng là ngày tối Giáng sinh. Anh Tiến Dũng có khỏe không nè? Rồi hôm nay sẽ ông già Noel sẽ đi tới đâu? Nhưng mà bây giờ là chắc cũng phải đi dạo thị trường chứng khoán trước rồi mới đi mua sắm không anh?
Vâng, ví dụ xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Vâng, ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là thê thảm, cái quý vị bà bảo cũng thấy sáng hôm nay thì một màu đỏ rực, lý do vì gọi là chính các cơ quan chính phủ cũng đã đóng một phần nào đó từ midnight thứ bảy đến giờ phút này là 2 ngày 10 tiếng 18 phút đã đóng cửa rồi. Hôm thứ bảy tuần rồi thì ngay nửa đêm họ đã đóng cửa, nhưng mà cứ khoảng 16 cái cơ quan chính phủ thì có 9 cơ quan phải đóng cửa, tức là một phần nào thôi, khi mà đợi cho chính phủ Hoa Kỳ ký một cái package mới cho cái tài khoản năm 2019, tức là cái chi tiêu đó quý vị. Nhưng mà bây giờ đóng cửa thì cũng làm cho thị trường chứng khoán cũng rất là khó khăn. Tình hình kinh tế thì trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt năm 2019, thì có sẽ những cái biến cố xảy ra mà chúng ta không ngờ được. Chút xíu đây thì tôi dùng sẽ nói sơ sơ về cái phần đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì mở cửa thị trường bắt đầu tiếp tục rớt điểm nữa, nhưng mà rất may là hôm nay thị trường chứng khoán ở New York đóng cửa lúc 1 giờ quý vị, cũng đã ngăn lại một chút xíu phần nào lại là cái cơn đổ dốc này. Dow Jones thì mất 268 điểm buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại còn có 22.177 điểm. Nasdaq thì mất 17 điểm, hiện tại là 6.316 điểm. SP500 thì xuống 19 điểm, hiện tại là 2.398 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.77%. Dầu thô thì xuống 94 xu, một thùng dầu thô là 44 đồng 71 xu, một euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 11 đồng 60 xu, mã vàng tại 1.269 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.56%, tuần rồi cao nhất là 4.54%, lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.230 đồng, bán ra là 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng chẳng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin vui đầu tiên thì có liên quan đến cây Giáng sinh, tức là cây Christmas tree, và cây này cây thiệt, phải cây giả thì vì cây thiệt. Phải nói rằng cái số cây thông bán ra vào cái dịp lễ, vào những cái ngày cuối lễ đó, kỷ lục, kính thưa quý vị. Và đặc biệt cái số gọi là trong những cái thành phần mà trẻ tuổi đó mua cây thông nhiều hơn là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì họ mua cây thông giả hoặc là không mua luôn, nhưng mà họ nói là cái tầng lớp millennials họ mua cây thông thiệt rất nhiều, làm cho cái thị trường gọi là buôn bán về những cái lĩnh vực và trang trí Giáng sinh đó tăng lên khá tốt. So với năm ngoái thì số cây thông bán ra tăng hơn 10%. theo cái thống kê của gọi là cái National Christmas Tree Association và ngay cả cái thống kê của cái Square, tức là cái payment company của quý vị, thì họ nói rằng cái tầng lớp mà cái tuổi khoảng sinh năm 1981 đó đến năm 1996 đó, cái giữa khoảng tuổi đó thì họ mua cây thông về chân ở nhà rất nhiều. Khi mua một cây thông rồi đó, chúng ta phải mua những cái đồ mà trang trí ornament thì để lên nó mới đẹp, thì lại tăng thêm một cái phần gọi là doanh thu nữa. Những cái cửa hàng bán lẻ đó, là năm nay thì phải nói là cái người dân Hoa Kỳ, đặc biệt cái tuổi mà millennials, đã chi rất nhiều tiền cho cây thông Giáng sinh, cái tuổi cây thông thiệt nha. Thường thường thì người ta nói là không nên dùng cây thiệt, thứ nhất là hoại môi trường lắm, thứ hai nữa là chúng ta phải sau cái mùa Giáng sinh chúng ta phải lôi ra, phải đợi xe rác đến rồi mà đi dùng nữa. Nhưng mà tuổi trẻ thì chơi trước tính sau, cái thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị. Mà quý vị nào có con em nhỏ, đặc biệt các bảo cũng biết bản tin này, vì cái cậu bé mà tên là Ryan, hình như là người, cậu này là người Philippines thì phải, hay là người người Asian chứ không biết phải là người Mỹ. Cậu bé này chỉ có 7 tuổi thôi, cao khoảng 4 feet thôi. Cậu mới mất hai cái răng cửa, tức là mới rụng hai cái răng cửa mới đây, thì không ngờ là nhỏ tuổi, 7 tuổi, cao 4 feet, mới rụng hai cái răng đầu, cái răng cuối cùng, nhưng mà cầm trong tay 22 triệu Mỹ Kim, 22 triệu trong năm 2018 nha. Đến bây giờ cái số tiền có thể tăng lên khá nhiều, nhưng mà rất trẻ tuổi, cầm trong tay 22 triệu. Lý do tại sao mà cậu bé này trở thành triệu phú khi mà cái tuổi còn quá nhỏ như vậy? Hình như là cậu bé đầu tiên trên toàn thế giới cầm trong tay 22 tỷ mà do chính, xin lỗi, 22 triệu do chính tay mình làm ra. Khi mà cậu bé này lúc 3 tuổi đó, thì cha mẹ cậu bé này thấy cậu bé ngồi chơi những cái đồ chơi đó, nhưng mà không chơi bình thường như đứa trẻ khác. Ngồi chơi mà giải thích, rồi giống như là nói một mình vậy đó, chỉ một người nào đó chơi chung, giải thích rất là cặn kẽ, mà cái giải thích của cậu bé này nó rất là lôi cuốn. Và cha mẹ cậu bé này không có bỏ lỡ cơ hội đã quay những cái đoạn phim như vậy đó để lên YouTube. Không ngờ trong một thời gian ngắn thôi, YouTube hit và đã có những cái lời mời cậu bé này tiếp tục quay những đoạn phim giống như vậy nữa. Và cho kéo dài đến tận cậu bé này khoảng chừng 6 tuổi, 5 tuổi rưỡi, 6 tuổi đó, thì Walmart, Target và Amazon đó đã có những cái hợp đồng mà cho những cái đồ chơi cậu bé này bán cho đồ chơi của cậu bé này mà có hình của cậu luôn. Chúng ta vào Walmart đó thấy kiểu là Ryan World, những cái toy đó có hình của cậu bé người Asian này everywhere. Và khi cậu bé này chỉ chơi những cái trò chơi mà nắng hình như cái 3D đó, rồi everything, tất cả những cái gì mà là game mới ra, cậu đều ngồi chơi lại rành mạch và chỉ cho những cái trẻ khác chơi. Thay vì chúng ta có một cuốn sách, nó là cái manual để chỉ cho con em mình chơi như thế nào, thì đây là người thiệt, vật thiệt, chỉ và làm cho nhiều người rất thích thú. Những quý vị nào có con em nhỏ thì chắn không có bỏ qua những cái đoạn video của cậu bé Ryan này. Và bây giờ đó, cậu đã cầm trong tay trên 22 triệu rồi, nhưng mà vẫn là một cậu bé bình thường, học lớp 1, đến trường vẫn như bao trẻ em khác, nhưng mà cậu không có biết rằng mình đang nắm một khối tài sản khổng lồ đến 22 triệu Mỹ Kim. Quý vị có thể làm đơn giản thôi, nhưng mà không ngờ một ngày nào đó nước Mỹ là một nước cơ hội, quý vị. Cái gì là lạ làm rồi đó, thì bây giờ tôi thấy cũng rất nhiều cái đoạn video của những cái cậu bé, không phải là cậu Ryan này, để lên, nhưng mà nó không có hấp dẫn, thu hút bằng cái cậu bé này. Rất là dễ thương, khuôn mặt rất dễ thương, rồi chỉ chơi mà vừa cười vừa chơi một cách rất là hồn nhiên. Và nhờ như vậy mà cậu bé này hiện tại giờ cầm trong tay trên 22 triệu Mỹ Kim, quý vị. Trong khi đó thì bản tin song song là bản tin buồn cho Snap, quý vị. Snap là một cái app mà chúng ta thường để vào cái điện thoại đó, chụp xong rồi gắn đầu thỏ, rồi cười, rồi răng, rồi vân vân, tóc, tai, râu gì để lên. Thì cái app này đến giờ này thì người ta bắt đầu có một phần nào đó nhàm chán rồi, quý vị. Nhàm chán một phần. Phần thứ hai là chính phủ đóng cửa làm cho cái Snap này nó cũng ảnh hưởng một phần nào nữa. Từ khi mở cửa, cái second day đó là một cái cổ phiếu lên 27 đồng lẻ 9 xu. Nhưng bây giờ chỉ còn có 4 đồng 99 xu mà thôi. Và con số này đang từ từ đi xuống. Vì sợ, rất lo lắng, hoang mang cho cái Snapchat này một ngày nào đó sẽ lìa khỏi thị trường chứng khoán. Và cái cậu gọi là CEO Ivan Spiegel đã bắt đầu quýnh đít lên kêu những cái người gọi là chuyên môn ngồi coding, những người programmer đó, phải làm cách nào design một cái app mới, cái snap mới mà nó làm cho nhiều người thích thú hay là vui vẻ để mà sử dụng. Còn không đó là chắc chắn trong ngày sắp tới tôi thấy rằng cái snap này sẽ biến ra khỏi thị trường. Mà khi biến như vậy rồi thì cái snap app thì không ai làm nữa, thì chúng ta coi như cái app này cũng đi vào dĩ vãng. Thưa quý vị, hy vọng có một cái sự thay đổi lớn khi mà cái design mới, cái app mới được đưa ra thì nhiều người thích thú hơn. Còn nếu giữ như cũ như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng sẽ có rất ít người sử dụng, không phải như những cái hit khác. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cho buổi sáng ngày hôm nay nữa, nói về cái Internet Tax. Wow, quý vị biết rằng đầu năm 2018 thì chính phủ đã đưa ra, đặc biệt là Scott Peterson, thì ông này, ông là chuyên môn làm về cái một cái software để collect tax online. Thì ông nói rằng 2018 thì chính phủ đã warning rồi. Thường thường thì quý vị mua một cái mặt hàng nào đó, thí dụ như ở Texas, mua mặt hàng ở bên Oklahoma thì cũng là out of state, không có đóng thuế. Ngoại trừ Texas, mua đồ Texas phải đóng thuế, hay là chúng ta mua đồ trong tiểu bang đó là phải đóng thuế. Nhưng mà ngoài tiểu bang thì chúng ta không cần phải đóng thuế. Nhưng mà bây giờ không cần biết bạn ở đâu, cái bạn mà không cần biết em là ai đó, là không cần biết anh là ai, mua bất cứ hàng nào trên những cái trang mạng như là Amazon hay là Walmart hay Target gì đó đều phải đóng thuế hết, không cần biết bạn ở đâu. Và bắt đầu vào năm 2019, trước mắt là 31 tiểu bang đã require phải trả tiền online khi mà chúng ta mua, mặc dù chúng ta out of state. Những tiểu bang sau đây là không đóng thuế thôi, đó là tiểu bang như là New Hampshire, Delaware, Montana, Oregon và Alaska. Đó là 5 tiểu bang không có sales tax từ xưa đến giờ, vẫn không có sales tax cái thưa quý vị. Nhưng mà theo luật là đầu năm 2019 này, quý vị mua đồ online chúng ta phải trả thuế nếu chúng ta, mặc dù chúng ta out of state. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, là bản tin nói về government shutdown, không biết bao giờ mới mở cửa trở lại. Hiện tại bây giờ khoảng 800.000 nhân viên chính phủ đã ngồi ở nhà để chờ cho một cái gói ngân sách thông qua từ Congress hoặc là Tổng thống Trump. Nếu mà Quốc hội không ký thì cũng không xong, mà Tổng thống Trump không ký thì cũng không xong. Tức là Quốc hội và Tổng thống mới đều ký thì cái gói ngân sách này mới thông qua. Nếu Tổng thống ký với điều kiện gần 5-7 tỷ Mỹ Kim sẽ được thông qua để xây bức tường. Còn nếu mà Congress không có thông qua cái số ngân sách này thì Tổng thống không ký. Còn nếu Tổng thống ký để chuẩn bị cho thông qua gói này thì Quốc hội sẽ không ký. Tức là hai bên giống như vậy. Mà cái chuyện mà chính phủ đóng cửa đó thì chúng ta nghe rồi, mỗi năm cứ gọi là hai bên thấu cấy nhau riết, cuối cùng có thể thông qua thôi. Nhưng mà ví dụ kỳ kỳ này, Tổng thống Donald Trump này phải nói là quý vị làm thấy đọc cái bản, những cái bản tin thị trường nó giống như mình đang làm việc với ông Tổng thống này, quý vị. Nó không biết là ông đi về đâu hay là làm cái gì, khó biết lắm. Gọi là thay đổi liên tục, thậm chí thì ông Bộ trưởng Bộ phòng cũng sắp sửa bị đuổi rồi đó, cái gì mà cũng đã đuổi rồi. Ngay cả khi mà tuyên bố cái ông tuyên bố khi mà tăng cái lãi suất lên đó là gần như cũng bị đuổi luôn. Nhưng mà rất may là ông Tổng thống Donald Trump này cũng đã bình tĩnh trở lại, thì cũng đã giữ cái ông Powell trở lại. Còn ông Mantis đã bị đuổi rồi, tức là về Bộ trưởng Bộ phòng đó, là Phật Ý đã bị đuổi rồi. Và tôi thấy rằng chưa bao giờ mà cái tình hình gọi là của Hoa Kỳ đó nó dậy sóng nhiều như từ lúc mà Tổng thống Donald Trump bước lên. Nhưng mà tôi thấy có phần rất tốt, cũng có phần cũng rất nhạy cảm. Nói chung trở lại thì dù sao ông cũng là Tổng thống, nên chúng ta cũng để vị Tổng thống chút xíu, thưa vị. Xin trở lại với báo báo.
Dạ vâng, hồi nãy có cái bản tin mà anh Tiến Dũng nói về cậu bé mà Brian đó đó. Em cũng, bà bảo cũng có coi qua, công nhận là phải nói em cũng giỏi lắm đó. Chơi nhưng mà cũng trong lúc chơi mà cũng tìm ra được tiền. Nhưng mà nhìn em thì cũng rất là dễ thương. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình kinh tế vào buổi sáng hôm nay. Không biết giờ xong chương trình anh Tiến Dũng đi đâu ta?
Khó hiểu quá.
Giờ chắc là anh Tiến Dũng đi shopping rồi. Bây giờ là chắc trong những cái shopping mall rất là packed, tại vì bữa nay là ngày cuối cùng để mà shopping, và đặc biệt cái ngày cuối cùng thì thường mấy cái tiệm nó hay sale nhiều lắm. Nhưng mà
đúng rồi,
như anh Tiến, giống như anh Tiến Dũng cũng đã nói đó, cái gì cần hả mua phải không?
Đúng rồi, cái gì cần thì chúng ta mua, còn cái gì mà chúng ta muốn thì chúng ta nên giữ lại. Thật sự ra thì nền kinh tế qua năm 2019 này nó sẽ biến cố mà chúng ta không biết. Một là rất là tốt, hai thì rất là tệ. Nhưng mà cái chiều hướng tệ đó, nó nằm nghiêng về cái chiều hướng tệ nhiều hơn. Nên ví dụ cũng khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta muốn lắm đó, thì chúng ta khoan đã. Khi chúng ta cần thì chúng ta nên mua đi. Còn chúng ta muốn lắm thì phải mua. Mà đặc biệt những mặt hàng mà mắc tiền quá đó, mà mua phải trả payment đó, chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ. Nhớ nha, mua một cái xe hay một cái mặt hàng nào mà 5-10 ngàn mà chúng ta cần phải trả cái payment đó, thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ. Như Tiến Dũng khuyên đó, là khoan đã. Để khi nào mà bước qua năm 2019 mà 1-2-3 tháng đầu tiên đó mà nó ổn định đó, thì lúc đó chúng ta tính tiếp. Nhưng mà saving là hiện tại bây giờ là thượng sách của quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày gọi là một Christmas Eve, một mùa Giáng sinh thiệt là an lành và thiệt là bình an. Và nếu quý vị nào mà chưa biết mục đích của ngày Giáng sinh là gì đó, thì tối nay thì cũng mời quý vị nên đi vào đến những cái nhà thờ ra coi lại cái những cái đoạn kịch, những cái nhạc, thánh nhạc, coi cái Giáng sinh là gì, ý nghĩa ngày Giáng sinh là gì. Dù cũng khuyến khích mọi quý vị cũng nên đi. Chúng ta không có đạo cũng vào được, cũng rất là vui để coi coi nó như thế nào. Cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc một lần nữa một mùa Giáng sinh thiệt là hạnh phúc và an lành. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng không quên chúc anh có một cái ngày Christmas Eve cũng như là ngày lễ Christmas thật là ấm áp bên gia đình, người thân của mình tràn đầy hồng ân.